Chương 40 Tuẫn tiết. Việc Cassie và Emeline bỏ trốn làm cho thằng Legri vốn tính hay cáo kỉnh, tức uất đến cực độ. Nó sẽ trút tất cả sự giận dữ của nó lên đầu bác Tôm vô tội. Điều đó không có gì lạ hết. Khi nó báo tin hai người nô lệ gái ấy đã bỏ trốn, nó thấy mắt bác Tôm bỗng bừng sáng lên. Bác giơ hai tay lên trời như để cảm tạ Thượng Đế. Nó thấy bác Tôm không chạy theo đám người đuổi bắt kẻ đi trốn. Nó nghĩ nên bắt bác phải đi. Nhưng nó đã có dịp biết bác không có đề nào chịu làm một việc vô nhân đạo. Cho nên nó đành thôi, để khỏi mất thì giờ quý báu lúc ấy. Bác Tôm ở lại khu nhà, cùng mấy người nô lệ khác mà bác đã dạy cho biết cầu kinh. Họ cùng nhau cầu nguyện Chúa cứu những người bỏ trốn. Khi Legri trở về tay không tiêu nghỉu, tất cả lòng căm tức bác Tôm lên tột độ. Còn người ấy chẳng đã lúc nào cũng thách thức nó từ ngày nó mua hay sao? Mặc dù bác Tôm yên lặng, Legri cảm thấy ở bác một sự hăng hái, một lòng nhiệt tình không thể dập tắt, làm nó hoang mang, ghê sợ. Mình ghét nó quá! Legri nghĩ vậy ngay đêm ấy, lúc nó ngồi trên giường. Mình ghét nó, mình ghét nó. Nhưng nó là của mình. Mình có thể muốn làm gì nó thì làm. Xem ai có thể ngăn cản được mình. Legri nắm chặt tay lại như muốn bóp mạnh một cái gì. Nhưng bác Tôm lại là một người thợ giỏi và tận tụy. Chính vì vậy mà nó càng ghét thêm. Nhưng dù sao, nghĩ như vậy nó cũng cố nén cơn giận. Sáng hôm sau nó quyết định chưa nói gì. Ít nhất là lúc ấy. Nó tập hợp một nhóm điền chủ gần đấy, có cả chó và súng cắt biên nữa. Chúng nó sẽ bao vây khu đầm lầy, sẽ lục tìm có tổ chức hệ thống. Được thì càng hay, không được, nó sẽ gọi bác Tôm ra. Nghĩ đến đây, nó nghiến răng lại, máu sôi lên. Nó sẽ đập tan xương, hoặc là... Một ý nghĩ đèn tối khủng khiếp thoáng qua đầu óc nó. Nó bằng lòng lắm. Hôm sau, Cassie nhòm qua một cái lỗ trên vách gỗ để quan sát phía bên dưới. Chị kêu lên. Cuộc đi săn lại bắt đầu. Mấy đứa cưỡi ngựa đi vòng quanh trước cửa nhà. Đàn chó vừa sủa vừa giật mạnh dây buộc. Mấy người nô lệ phải cố sức kéo lại. Hai đứa trong bọn là hai thằng giám thị đồn điền bên cạnh. Những đứa khác là bạn chơi bời rượu chè ở một quán rượu ngoài thành phố. Đến giúp Legri một tay. Vì chúng nó thích cuộc đi săn nô lệ này. Khó mà tưởng tượng có một nhóm người nào bỉ ổi hơn thế. Legri rót rượu cho chúng nó không tiếc tay. Nó cũng rót rượu cho những người nô lệ từ đồn điền khác đến giúp nó. Cassie ghé tay vào bức vách. Lúc ấy gió buổi sớm thổi tạt về phía nhà, nên chị nghe thấy tiếng nói chuyện. Một nét giễu cợt thoáng hiện trên khuôn mặt nghiêm trang và u buồn. Khi chị nghe thấy chúng nó chia đất đai để sụp tiệm, cãi nhau về giá trị mỗi con chó, ra hiệu lệnh cho nhau khi cần bắn những người nô lệ bỏ trốn, và cách hành hạ họ khi bắt được. Bỗng chị lùi lại phía sau, hai tay chắp lại, hai mắt ngước nhìn trời. Trời hỡi, chúng tôi đã làm gì để đến nỗi bị khổ cực như thế này? Rồi chị rất xúc động, bảo Emeline. Nếu không vì em, thì chị đã xuống dưới kia cho chúng nó giết chị đi, càng hay cho chị. Đối với chị, tự do có nghĩa gì? Tự do có thể trả cho chị mấy đứa con của chị không? Chị có thể trở lại thành con người trước kia không? Emeline tính tình giản dị như đứa trẻ, rất sợ những lúc Cassie buồn rầu như vậy. Cô lo lắng, không biết nói gì. Cô cầm lấy tay Cassie, khẽ khẽ vuốt ve. Cassie giằng tay ra. Đừng làm vậy em à. Chị bây giờ chẳng muốn yêu ai. Chị sợ sẽ yêu em mất thôi. Cô bé thì thầm. Chị Cassie, chị đừng nghĩ vậy. Nếu chị được tự do, chắc chị sẽ được cả con của chị nữa. Dù sao, em sẽ là đứa con của chị. Em biết là không bao giờ em gặp lại mẹ em nữa. Chị Cassie, dù chị yêu em hay không yêu, em vẫn cứ yêu chị. lời nói dịu dàng trẻ thơ ấy đã thắng. Cassie đến ngồi cạnh cô bé, vuốt mái tóc óng vàng của cô. Emmeline ngạc nhiên, thấy hai con mắt lộng lẫy kia dịu đi và đầy nước mắt. Em Emmeline ạ, chị khóc mãi con chị. Chị ăn uống không được, mắt thì mờ đi. Ngực chị bây giờ đã trống rỗng, chỉ còn tuyệt vọng. Phải hy vọng chị à. Em thì lúc nào cũng hy vọng. Cuộc săn người náo nhiệt kéo dài. Chị Cassie ở trên kho thóc nhòm xuống, thấy Legri đang xuống ngựa, mệt nhọc và chán nản. Nét mặt chị giễu cợt và kiêu hãnh. Legri vào phòng khách nằm dài, nó bảo canh bồ.
Đi tìm ngay thằng Tôm cho tao. Thằng khỉ già ấy dính vào tất cả cái chuyện này, chứ không sai đâu. Để tao lột xác cái thằng da đen đó, cho đến khi tao biết nó đóng cái vai trò gì trong chuyện này.
Sambo và Canbo vốn ghét nhau, riêng có việc căm thù bác Tôm là nhất trí với nhau. Thoạt tiên, Legri bảo chúng nó rằng nó muốn sau này bác Tôm sẽ cai quản đồn điền khi nó vắng. Chỉ thế cũng đủ làm chúng nó bực tức, và chúng nó càng thêm căm ghét khi bác Tôm bị ruồng bỏ. Canbo vội vàng đi gọi bác Tôm lên. Lúc nhận được lệnh đòi, bác Tôm có một linh cảm. Bác biết ý định bỏ trốn của Cassie và Emmeline. Bác biết cả chỗ hai người trốn nữa. Bác còn biết tính tình Legri, biết quyền lực độc đoán của nó. Bác đặt giỏ bông xuống, lặng lẽ đi theo Canbo, không hề phản kháng. Canbo lôi bác đi, nó bảo bác.
Rồi mày sẽ được một mẻ. Ông chủ cáo lắm đó, mày khó lòng mà thoát được. Mày sẽ bị một trận, không có sai đâu. Ai bảo mày giúp đỡ hai con kia bỏ trốn? Rồi mày sẽ được một bài học.
Bác Tôm để ngoài tai mọi lời nạt nộ. Thấy bác, thằng Legri quát lên.
Thằng Tôm kia!
Nó đến gần bác, túm lấy cổ áo bác, rít hai hàm răng lại, vì nó đã điên tiết lên, rồi nói.
Mày có biết là tao quyết định giết mày không?
Bác Tôm thản nhiên đáp. Thưa ông chủ, có thể như vậy.
Ừ, tao đã quyết định phải giết mày.
Thằng Legri nhắc lại, dằn từng tiếng.
Trừ khi mày nói cho tao tất cả những gì mày biết về việc hai con nô lệ kia bỏ trốn đi.
Bác Tôm yên lặng. Legri gầm lên như một con sư tử dữ tợn, rồi nó dậm chân hỏi.
Mày có nói không?
Tôi không nói gì cả. Bác Tôm đáp, giọng bác thông thả, chắc chắn và quả quyết.
Đồ con chó theo đạo Thiên Chúa, mày có dám quả quyết rằng mày không biết tí gì không?
Bác Tôm yên lặng, thằng Legri đấm bác một quả ghê gớm.
Nói mau, mày có biết gì không?
Thưa ông chủ, tôi biết, nhưng tôi không thể nói gì được. Thằng Legri giận sùi bọt mép, đánh bác Tôm ngã gục xuống. Legri dùng đủ mọi cực hình để tra tấn bác Tôm, nhưng không lấy được một lời khai về việc Cassie và Emmeline bỏ trốn. Nó quyết đánh bác cho kỳ chết. Trước khi ngất đi, bác đã tha lột xác nó. Nhưng bác chưa chết. Xúc động vì lòng gan dạ và tấm lòng rộng lượng của bác, Sambo và Canbo có chuyển biến. Chúng nó săn sóc bác, hối hận, biết tội lỗi của mình. Cuối cùng, bác Tôm tha thứ cho chúng nó.